Chương 2 húc đựng cho Quách Lưu từ đường kinh hãi, vội vã muốn rút tay về, nhưng bàn tay đó vừa trơn vừa dính khiến hắn ta nhất thời không thể vùng ra được. Đột nhiên, lòng bàn tay chợt có cảm giác mát lạnh. Hắn ta cảm nhận được có thứ gì đó được nhét vào tay mình. Lưu Tự Đường nắm chặt thứ lạnh như băng đó và dùng sức rút tay ra. Hắn ta cúi đầu xuống, muốn nhìn rõ thứ kia. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gọi lớn trầm đục lại một lần nữa lọt vào tai hắn ta. Tự Đường, Tự Đường đây không phải giọng Hộ Chuẩn, mà là Lưu Tự Đường ngẩng phát đầu lên. Hai mắt rưng rưng nhìn bóng người mơ hồ phía trước và khẽ gọi, phụ thân. Mặt đất đột nhiên lắc lư kịch liệt, cơ thể Lưu Tự Đường mất thăng bằng và rơi xuống giường. Hắn ta mở mắt, phát hiện mình vẫn đang ngồi trong lán thuyền, con thuyền đang lắc lư rất mạnh. Nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải khiến cơ thể hắn ta cũng lảo đảo theo. Khách quan, ngài nắm chặt vào nhé, mưa lớn quá, lại thêm mấy trận cuồng phong nữa, cẩn thận kẻo ngã ông lão chèo thuyền, nói vọng vào. Giọng của lão bị tiếng mưa gió cắt, ngang thành những câu ngắn ngủn lọt vào tai Lưu Tự Đường. Hắn ta nhìn ra bên ngoài nhưng không thể nhìn xuyên qua nổi màn mưa, mà chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy mặt sông trở nên vô cùng chật hẹp. Trong con thuyền hệt như đang chạy trên một con suối nhỏ quanh co, Lưu Tự Đường lo ông lão chèo thuyền không chống cự nổi, bèn đi tới trước cửa khoang thuyền. Hắn ta đang định lên tiếng thì nhìn thấy một cây cầu đá ở phía trước bất thình lình hiện ra trong làn mưa bụi, chẳng mấy chốc sẽ đụng phải lán thuyền. Cũng may, ông lão chèo thuyền có kinh nghiệm phong phú, nên đã cắm sâu cây chèo thuyền vào đất, bùn dưới đáy sông, và dồn chiếc thuyền vào chỗ sâu ngay. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tiếng phần phật vang lên, thân thuyền thuận lợi đi qua cái cầu vòm, nhưng vì lực quá mạnh nên dòng nước liên tục đánh vào thân thuyền và chảy ào vào khoang thuyền. Thấy tình cảnh này, ông lão chèo thuyền vội giữa cây chèo thuyền lên, con thuyền nhỏ thuận thế vọt lên trên mặt nước và thoát được tai họa. Lưu Tự Đường vừa mới thở vào một cái thì lại nghe thấy tiếng choang như có thứ gì rơi xuống bung thuyền từ trên cao và vỡ vụn. Không hay rồi, vừa rồi giữa cây chèo lên cao quá, hình như đụng phải thứ gì trên cầu rồi. Ông lão chèo thuyền vừa nói vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy rõ thứ đó, ông lão kinh sợ đến mức chân lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã sắp xuống. Lưu Tự Đường thấy thế vội vàng xông lên bung thuyền đỡ ông ta. Ông khóc sao chứ, bàn tay đang nắm cây chèo thuyền của ông lão run lên. Ông ta trốn sau Lưu Tự Đường như thể không dám nhìn thẳng vào cái hũ đã bị vỡ thành từng mảnh trên bung thuyền. Mau dọn nó đi, mau lên, mau quét nó xuống sông đi. Trong lúc nhất thời, ông ta đã quên cả tôn ti trật tự, bắt đầu ra lệnh cho Lưu Tự Đường. Lưu Tự Đường không tức giận mà chỉ nhìn đống mảnh vỡ ở thứ bụi bột màu xám trắng trên mặt đất, rồi quay đầu lại nhìn ông lão chèo thuyền. Chẳng lẽ thứ ông vai phải là hũ đựng cho cốt à? Ông lão chèo thuyền không trả lời hắn ta mà tìm được một cái chổi chẳng còn bao nhiêu cành, rồi bắt đầu vung về phía đống bột kia. Lưu Tự Đường giơ tay ngăn ông ta lại. Bây giờ sóng lớn, ông lái thuyền trước đi, việc quét dọn cứ để cho ta. Giọng điệu của hắn ta rất kiên định, khiến người khác không thể nghi ngờ gì. Ông lão chèo thuyền run rẩy gật đầu với hắn ta rồi lại cầm cái chèo đứng ở đầu thuyền. Nhưng thỉnh thoảng, ông ta vẫn quay đầu liếc trộm Lưu Tự Đường, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Lưu Tự Đường ngồi xổm xuống cạnh đống cho cốt ngổn ngang, chắp hai tay lại lạy ba cái và lẩm bẩm, đáng lẽ ta không nên thất lễ với người đã khuất như thế này. Nhưng nay phải chịu tình thế cấp bách nên chỉ có thể tạm thời gom số cho cốt chưa bị ngâm nước lại trước. Đợi ta tìm được người nhà của ngươi rồi thì sẽ an táng thật tốt cho ngươi, dứt lời. Hắn ta bèn cầm vò rượu không bên cạnh lên và bỏ số cho cốt còn sót lại vào đó rồi bịt kín miệng mũ lại. Khách quan, ngài làm gì vậy? Chẳng biết từ lúc nào, ông lão chèo thuyền đã đứng sau Lưu Tự Đường. Ông ta nhìn vò rượu, đường, ông ta nhìn vò rượu. Tay chân run lẩy bẩy không ngừng như một con chim bị hoảng sợ quá độ. Lưu Tự Đường nghiêm mặt nói, hất đầu hũ cho cốt đã là bất kính rồi, nếu còn quét toàn bộ cho cốt xuống sông thì chẳng phải là đang quấy rầy người đã khuất sao? Nếu ông sợ thì càng không thể làm việc bất kính như vậy được. Trước tiên ta sẽ giữ hũ cho cốt này, lát nữa cập bờ thì ta sẽ xuống thuyền, xem thử có tìm được thân nhân của người này hay không. Không cần tìm, nàng không có người thân, không có. Ông lão chèo thuyền lập ngừng nói, ông biết người này à? Lưu Tự Đường nghi hoặc nhìn ông ta. Không phải, ta, ý ta là, thông thường những hũ cho cốt trên cầu đều là của mấy người bơ vơ, không nơi nương tựa. Nếu có thân nhân thì chắc chắn sẽ được an táng ở phần mộ tổ tiên, chưa lý nào lại vậy. Khi ông ta cứ nói lắp ba lắp bắp, nhưng lại rất có lý, Lưu Tự Đường thở dài. Dù vậy thì chúng ta cũng không thể tùy tiện vứt xuống sông được. Thế này, đi. Lát nữa cập bờ, ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh chôn người này vậy, khách quan. Nếu ngài đã quyết như vậy thì ta chỉ đành làm trái giao ước lúc nãy thôi. Ta sẽ đưa ngài tới bến cảng tiếp theo. Ngài muốn đi an táng nó hay muốn mang nó đi cùng mình cũng được, không liên quan gì đến ta cả. Chỉ cần ngài tìm thuyền khác để đi là được. Lái thuyền như chúng ta luôn kiêng kỵ cái này, mong ngài thông cảm cho. Ông lão lái thuyền kiên quyết nói một mạch, dường như đã hoàn toàn quên mất thân phận quan gia của Lưu Tự Đường. Lưu Tự Đường thấy ông ta kiên quyết như vậy thì cũng không ép mà cười nói, được, cứ làm theo ý ông là được. Sắc trời dần trở nên rõ ràng, cuối cùng trận gió mưa bão táp này cũng đi qua và để lại cầu vòng dưới chân trời nơi xa. Ông lão chèo thuyền đi vào từ ngoài mũi thuyền, Ánh mắt khẽ đảo qua vò rượu cạnh Lưu Tự Đường rồi sợ hãi nói, khách quan, sắp tới bờ rồi, ngài thu dọn hành lý đi, lát nữa ta sẽ chuyển xuống giúp ngài. Lưu Tự Đường gật đầu, ta chỉ có mấy thứ này thôi, đến buổi cầm chúng xuống là được nghe hắn ta nói như vậy. Mới nói, ông lão ngượng ngùng xoa tay và nói, ta cũng biết là mình không giữ lời hứa, vì làm ăn ấy à, luôn phải giữ uy tín, nhưng ta thật sự xin lỗi. Thế này đi, sau khi ngài an táng cho hũ cho cốt này xong, ta sẽ tìm một chiếc thuyền giúp ngài, bảo đảm sẽ đưa ngài đến Thanh Thành. Lưu Tự Đường khoát tay, không cần đâu, nhưng mà, ông biết rất rõ là về vùng này sao, ta ông ta chỉ mới thốt được một chữ ta thì thân thuyền đột nhiên, bắt đầu trao đảo kịch liệt giống như đụng phải vật cứng gì đó. Bỗng nhiên, một con sóng đánh tới và nhấc đầu lên mức cao nhất, gần như là dựng thẳng đứng trên mặt nước, ông lão chèo thuyền không kịp nắm lấy thứ gì, bèn bị trượt xuống đuôi thuyền, và rơi vào xuống nước. Lưu Tự Đường thấy bèn nhẹ điểm ngón chân một cái, định nhảy ra ngoài từ đầu thuyền, nhưng một ngọn sóng khác lại lập tức ập tới, ngọn sóng này còn cao và mạnh hơn cả ngọn sóng trước, xen lẫn tiếng rít gào nhè nhẹ và đổ ập xuống, nhấn chìm toàn thân hắn ta vào trong nước.